Đây là một đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi đọc và giới thiệu cùng quý vị và các bạn tập truyện ngắn và thơ của Phùng Cung, sách do nhà văn Nghệ ở Cali ấn hành.
Sách dày 436 trang, chia làm 3 phần. Phần thứ nhất gồm 10 truyện ngắn. Phần thứ hai là tập thơ Trăng Ngục. Phần thứ ba gồm một bài viết của Nguyễn Chí Thiện về Phùng Cung và truyện ngắn Con Ngựa Già của chú Trịnh. Độc giả trong và ngoài nước biết nhiều đến Phùng Cung là qua truyện ngắn này. Đọc sách của những tác giả sống trong thế giới cộng sản, nói chung, chỉ có một điều người ta thấy được một cách rõ rệt, đó là con người khổ quá. Người viết hay tác giả thường cùng với các nhân vật trầm luân trong một bể khổ. Dường như các tĩnh từ, trạng từ không đủ để cho người ta dùng để diễn tả những hoàn cảnh, trạng thái của các nhân vật. Sự can đảm chịu đựng cũng như các mưu trước độc ác lạnh lùng người ta đem ra đối xử hành hại nhau đều đáng sợ. Được biết, Phùng Cung sinh năm 1928 và theo chính lời con trai ông kể lại, Phùng Cung đã tham gia cách mạng từ năm mới 17 tuổi. Phùng Hà Phủ, con trai Phùng Cung, cho biết:
trong suốt thời gian tham gia cách mạng, bố tôi ít có dịp trở lại quê nhà. Khi chính phủ phát động phong trào cải cách ruộng đất, bố tôi cũng như bao anh em khác cùng cơ quan phải về địa phương khác nhau tham gia phong trào. Một lần nhân dịp Tết Nguyên Đán về thăm gia đình, thấy cảnh tượng cửa nhà, ruộng đất bị chia cướp, phá phách. Ông nội tôi rất lo lắng vì gia đình sợ đang bị quy là thành phần địa chủ, cường hào. Bố tôi có an ủi, động viên ông: con đi làm cách mạng, thoát ly đã lâu, thì thế nào gia đình mình cũng được chiếu cố. Cùng lắm là nhà nước lấy lại hết ruộng đất, chia cho người nghèo hơn. Bố cứ an tâm, đừng lo lắng gì.
Nhưng hy vọng của Phùng Cung đã tan thành mây khói ngay đợt phát động đầu tiên. Ông bố đã bị quy thành phần địa chủ, bị đấu tố và sau đó chết trong tù. Về việc Phùng Cung tham gia vào vụ nhân văn giai phẩm, con trai ông cho biết như sau:
năm 1956, một nhóm văn nghệ sĩ gồm những người tham gia kháng chiến cũ tập hợp nhau đứng ra thành lập báo Nhân Văn và Giai Phẩm. Ông Nguyễn Hữu Đang đến gặp và bảo bố tôi tham gia viết bài Con Ngựa Già của chú Trịnh đăng trên báo Nhân Văn ngay sau đó. Thời gian này, mẹ tôi thấy mọi người chung quanh bàn tán với nhau tờ Nhân Văn có vấn đề. Và chỉ một thời gian ngắn sau khi có bài viết của bố tôi, thì tờ báo bị cấm xuất bản và lưu hành.
Sau đó, như người ta được biết, gần như toàn bộ các người tham gia vào việc xuất bản hai tờ Nhân Văn và Giai Phẩm đều bị bắt. Riêng Phùng Cung bị giam từ đó, tức là khoảng tháng 5 năm 1956, cho đến khi có Hiệp định Paris, nghĩa là 12 năm sau mới được tha ra. Ông bị giam tại Hỏa Lò, Hà Nội, rồi Bất Bạt, Sơn Tây, Yên Bình, Yên Bái, Phong Quang, Lào Cai. Phùng Hà Phủ kể tiếp:
nhớ lại, theo bố tôi kể, khi xảy ra chuyện, buổi sáng đó bố tôi được triệu tập tới cơ quan để họp. Đến nơi, thấy mọi người xung quanh đều có ý lảng tránh mình, thậm chí không ai dám mời nhau uống chén nước. Ngay cả những bạn thân và thường lui tới nhà cũng tìm cách lánh mặt. Ngay sau đó, bố tôi bị đem ra kiểm điểm trước cuộc họp, mà thực chất gần như một buổi đấu tố thời cải cách của thời Liên Hiệp Hội Văn Học Nghệ Thuật, gồm cả đại diện bên văn nghệ, quân đội. Chủ trì cuộc đấu tố gồm các ông Võ Hồng Cương, Nguyễn Đình Thi, Chế Lan Viên, Hoài Thanh. Cảm tưởng đau xót và ngỡ ngàng nhất đối với bố tôi là những bạn thường ngày chơi thân với bố tôi như vậy, đều tham gia vào việc đấu tố. Ngày hôm đó, ông Trần Dần là người đứng lên tố để hai ông Lê Đạt và Hoàng Cầm làm chứng dối. Tội chính mà bố tôi bị tố là mang lòng thù hận cách mạng sau cái chết của bố mình, lôi kéo người khác cùng về hùa để lăng mạ lãnh đạo.
Vẫn theo lời kể của con trai ông Phùng Cung, thì trước khi bị bắt và khai trừ khỏi đảng, ông từng là đối tượng được cơ quan đề nghị sang học tại Liên Xô. Nhưng ông trực tính, không ưa sự giả dối và hay châm chọc, đả kích những người xu nịnh. Nên có lẽ vì thế, ông bị những người này ghét, hận. Về việc lấy vợ của ông cũng rắc rối. Ông báo cáo với cơ quan ý định kết hôn của mình. Cơ quan đã cử các ông Kim Lân, Hoàng Thượng Khanh, Lều Thọ Hợp về quê bà để điều tra. Họ cho rằng nhà bà tuy không là địa chủ, nhưng cũng thuộc thành phần của giai cấp phong kiến không tiến bộ nên không đồng ý. Nhưng Phùng Cung đã không chấp hành ý kiến trên. Trên ở đây có nghĩa là bề trên, là lãnh đạo, và ông cứ cưới bà. Ở tù ra, Phùng Cung bệnh hoạn, không công ăn việc làm. Cả gia đình ông chỉ còn trông cậy vào đôi vai gánh vác của bà. Mọi người sống trong khổ cực, âu lo, vất vả. Có thể nói gần như suốt đời, từ lúc thoát ly tham gia cách mạng, như cách nói thời bấy giờ, cho đến lúc chết, người ta không thấy ông được sống một ngày thong thả, hạnh phúc. Suốt cuộc đời đau thương ấy, thực tế không bao giờ người ta thấy một nhân vật quyền hành thật sự nào xuất hiện. Chỉ có vài ba người trong chính giới cầm bút, được cấp trên trao cho chút quyền, hành hạ các đồng nghiệp bằng hữu. Đã có lần, Lê Đạt nói với Phùng Cung thế này.
Cung ơi, dù thế nào, tao vẫn là bạn mày. Tao có lỗi với mày. Có gì, mày cứ gọi tao ra mà mắng.
Mắng nhau thì vớt vát được cái gì đây? Sống một cuộc sống như thế mà vẫn tồn tại được, vẫn viết được. Chỉ cần nói thật về mình, nói thật về những người chung quanh, đủ làm nên những tác phẩm. Trong trường hợp bình thường, không trí tưởng tượng nào tạo ra nổi. Vì thế, tất cả các chuyện ngắn trong tuyển tập của Phùng Cung đều là những chuyện hay. Nhưng tiểu sử của ông, những gì ông trải qua lại chính là chuyện hay nhất. Dù đọc xong trong nhiều giờ, nhiều ngày, người ta thấy tâm hồn không bình thường trở lại được nữa. Cũng như Phùng Cung, người ta thấy thương những con ngựa. Dù có cố giữ cái thế cao đầu phong vĩ, thì rốt cục vẫn chỉ là những con ngựa.